โยนาคังธรรมะโสตะเมตุยัง ตะละมุอะตะมังเทวนาจะปาลานังบาลีอาลัยจะเทวนาจงยาจะปูจะมีอาลามิทังมังกะละมุอะตะมังปะติโรบาลีสวาสโสเอโวเตกะระโวยะอาหาสัตตัมมาบาลีทิเตตังมังกะละมุอะตะมังปะอุตัยจะยะติปะนะมิยะโยจะตุเตกิโสสุปาทิตาจะยาวาจะเอปังมังกะละมุอะตะมังมาสาวิสุมาวะทานังปุตตะราระสะตังกะโหมะกุละจะกัมมันตาเอตัมมะนะละมุอะตะมังดาไนจะสัมมะจะริยะจะงะสะคาไนจะนังกะโหอะนะวาจะริกะมะเอตัมมะนะละมุอะตะมะนะติวิระติปาปาลัยจะปาลัยจะไสยะโหอะปะมาโตจะกัมเมกุเอตัมมะนะละมุอะตะมะนะระโหจะอุจัยปาโหจะกัมโพธิจะตะไคนิตะกะลีนะธัมมะสวะนะเอกังสังฆะละมุอะตะมะนะคันติจะโตวะจัสสะตะธัมมะนะไนจะตะจะ
Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp của Đạt Tham Ma trên Bảo Tháp, 10 ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Còn nước ta bên nhà, thành kính định lễ cho Tôn Đức và thân trợ tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 1, năm 2015, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, chương trình đặc biệt đón mừng năm mới 2015. Sẽ do Thượng tọa chấp thành điều hợp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con thành kính hành lễ và cung kính tại Đức Minh Hạnh tập kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm lãnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhớ tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết đạt tu trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Giờ sắp tới năm thiên, chúng con thường kiến chê ơn. Tại Đức Nguyên Hạnh. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tam Mạc Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính lần lễ siêu trưởng. Con thành kính lần lễ Thượng Tòa Tối Siêu. Con thành kính lần lễ Tại Đức Nguyên Hạnh. Cùng quý chiều Tôn Đức Tăng Ni. Con thành kính lần lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính mến chào quý cô, quý chú, anh chị em, đạo hữu đang hiện diện trong đạo tràng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, chương trình đặc biệt đón mừng năm mới 2015. Chúng con thành kính, tận lễ và cung thỉnh Thượng Tòa Tuệ Siêu cho bị hoan hỷ chuyển nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Giáo Pháp, kính lễ Đức Chư Tăng. Hôm nay cũng còn trong những ngày đầu năm sinh hoạt chương trình đặc biệt trong rừng của Đạt Tham Ma Phật Pháp. Trong đầu hôm nay để chúng ta có nhìn thấy những thứ bất tường là ở trong số những ngày sinh hoạt trong lòng chính là khi bấm rất nhiều sự kiện hình như là các người không quan tâm lắm. Khi đầu thì chỉ có mình mà chúng tôi là thực sự đặng qua đến ngày mùng hai thì không có ai cả. Cho đến ngày mùng ba và ngày này thì chỉ có mỗi mình chúng tôi thôi. Vì ở bên chùa Pháp Luân bị mưa nhiều nước ngập ngập nhiều đến nỗi mà ở trong chánh điện luôn cả trong mà giang đường trên đại đường tất cả đều bị ngập nước nên từ đó dân tạm phải lo dọn dẹp. Tôi tỏ báo sẽ biết về nhà không còn đứng dậy một giờ đồng hồ, nhưng mà chúng ta cũng chỉ hy vọng bây giờ hôm nay chúng ta sinh hoạt trong rừng là chúng ta nói đến đề tài là thế nào để quân bình cuộc sống trong tương lai. Tương lai ở đây là trước mắt của chúng ta nói đến năm 2015 là trong 12 tháng của năm 2015 chúng ta chỉ biết trong cái thời gian đó là cái thời tương lai. Tôi nghĩ hôm nay là hiện tại, còn những ngày sau là tương lai. Có một vấn đề là cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta không có sự quy định có khi thái quá thì bất cập thì nó sẽ khiến cho đời sống của chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng quên cuộc sống. Chúng ta lấy ví dụ như trong rừng chúng ta có những buổi, có những ngày tất cả các vị ẩn cư đều có mặt đông đủ. Đến nỗi như chẳng chơi mà thiếu thời gian để thảo luận, để trình bày. Nhưng mà cũng có những ngày chúng ta thiếu vắng chỉ có một việc, hai việc, thậm chí là con người không có bị nào cả. đó là cách chùa đang gọi là công phu lực. Ở trong đời sống của chúng ta cái gì nó quân bình thời cái đó nó sẽ được rất dài. Như người ta thường nói sẽ bảo phát bảo tàng, cái gì nó vội vã ban đầu thì sau đó nó lạnh nhạt. Ở trong đời sống chúng ta có đôi khi, bạn bè đông đảo cùng vui chơi, nhưng mà có những lúc biết là tuổi thì già thì vắng ngắt, không có ai đến thăm mình, thì như vậy là chúng ta mất quân bình của cuộc sống. Có những khi sức đang được dồn dào đến nỗi chúng ta không biết phải ăn món gì ở trong một bữa ăn, nhưng mà cũng có điểm hơn thì không có cái gì để ăn, thì đó là thiếu quân bình. Trong cơ thể của chúng ta lúc có gì nó lạnh quá, còn có lúc có gì nó lên cơn sốt, như vậy là sức khỏe không quân bình. Người phụ nữ chúng ta tu tập cũng vậy, có đôi khi chúng ta làm mất quân bình của cái việc tu tập. Có thời gian thì chúng ta tham hận, chúng ta hăng say, chúng ta nhiệt tình, chúng ta đi chùa liên tục, hay là chúng ta mà tu tập từ sáng đến trưa đến chiều. Nhưng mà rồi một lúc nào đó chúng ta lại lười biếng bỏ cuộc, chúng ta không có làm gì cả, thì cái đó là chúng ta có quân bình thôi. Qua những trường hợp trên thì chúng ta thích cái gì? Chúng ta thích thảo phúc quy hoàng tình tắc, hay là chúng ta thích cái đời sống quân bình? Mỗi người mỗi ý. Nhưng mà theo bản thân chúng tôi thì chúng tôi không thích thảo phúc quy hoàng tình tắc. Chúng tôi chỉ thích là ánh sáng le lối xuống trần gian thôi, lúc nào cũng có ánh sáng. Chứ là cuộc sáng thì tắt cái gì chúng tôi không giải quyết được gì thưa quý vị. Cuộc sống chúng ta có nhiều ôn bình thì chúng ta mới trải nghiệm. Ví dụ như khi mà ăn, nếu mà chúng ta ăn hối hả hay vội vã, chúng ta mau no bụng, nhưng mà để rồi chúng ta khó chịu, hoặc là chúng ta ăn hối hả, ăn nhanh hay vội vã như vậy, chúng ta không thưởng thức được cái gì. Và cái phần thực tế khi vào trong cơ thể, nó sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi, chúng ta khó mà tiêu hóa được. Còn khi mà chúng ta ăn, nếu như mà ăn theo cái kiểu một người biết ăn, không như con tha thiết, thì họ chỉ ăn nhơi nhơi vài ba miếng rồi họ cảm thấy ngán và thật họ muôn đũa. Thì như vậy cách ăn đó và cách ăn trước là hai cái thái quá là bất cập. Chúng ta ăn như thế nào? Ăn chậm rãi nhưng mà ăn liều và ăn được ngon miệng, thì như vậy cái bữa ăn của chúng ta nó mới bổ khỏe. Và chúng ta ăn như vậy chúng ta mới thưởng thức được cái hương vị của bầu trời. Và khi mà chúng ta nhai thật kỹ thì chúng ta chỉ giúp cho cái bộ tiêu hóa nó đỡ mệt mỏi. Khi mà nó làm việc tiêu hóa, cái cách tu tập của chúng ta cũng vậy, hay là cái cách chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống của mình, nếu mà chúng ta giữ được cái mức quân bình thì như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy thú vị. Ở đây thú vị trong cái đề tài bài học này, chúng ta có sáu vấn đề. Để chúng ta luận bàn thứ nhất, phải chăng con đường tu đạo của Phật pháp nhất là đến ý tính quân bình? Vấn đề thứ hai, làm sao để lo toan tiền bạc không bị nô lệ tiền bạc? Với điểm thứ ba, phải trong Phật pháp cũng kích thích một thứ cảm xúc lành mạnh thay vì chỉ đặt mình lý tính. Thứ tư, có nên chuẩn bị nhiều cho tuổi già hay chỉ nên có thái độ bây giờ thì nên biết chuyện bây giờ thôi? Vấn đề thứ năm là tín ngưỡng dân gian thu hút nhiều người như thường lê tính, vậy làm thế nào để quân bình giữa cái đức tin và trí tuệ? Và vấn đề sau cùng, vấn đề thứ sáu, có nên quá chú trọng về cách ăn uống lành mạnh hay nên sống một cách tương đối thôi? nói là tốt, mình thấy được trong cái điện tài và sinh hoạt ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trình bày một vấn đề duy nhất cho đến khi nào trong chuyên môn có vị giáo sư có những sự khác để xin quý vị qua kỹ báo cho chúng tôi biết. Hoặc khi nào chúng tôi chắc chắn vào rum thì quý vị cũng báo cho chúng tôi biết. Ồ, con này được phát tính vào rồi. Nhưng mà không biết là Đức Phật tính là có. Nhận ra được cái nội dung của một đề tài và sinh hoạt không đa hay không. Quý vị có thể vô lòng gửi bài cho Đức Phật tính. Ôi những gì thứ nhất phải trong con đường trung đạo của đạo Phật là biết bạn yêu thích quý vị. Luôn tự quý vị thì yêu thích quý vị là ý nghĩa từ trung đạo. Nói chung là Phật. Nhưng mà ở đây trong chú giảng khi mà đề cập đến cái chuyện trung đạo Maxima Patipada thì các ngài đã giải thích rất nhiều khía cạnh. Nhưng mà chúng ta lấy, nếu mà chúng ta lấy ra cái nghĩa là yếu tính quân bình thì chúng ta cũng nên xét lại nó có tương thích với cái đề tài đó hay không. Ví dụ yêu thích quân bình khi mà nói đến hai cái lối sống khổ hạnh và lợi người thì biết một thằng tiên bố tới con đường trung đạo, tức là không khổ hạnh không lợi người. Sống thì phải ăn, nhưng ăn vừa đủ để mà sống mà tu tập thôi. Phải mặc, nhưng mà mặc vừa đủ để che thân, chứ không phải đến cái xu. Phải có sống ở cái nơi cư trú, nhưng mà một vị tỳ kheo tu tập một cái ăn thức giản dị cũng đủ để che mưa che nắng được rồi, chứ không cần phải ở một nơi biệt thự nguy nga tráng lệ. Thì cái đó được gọi là chứng tính quân bình trong trung đạo, mà ở bài kinh nội dung của bài kinh Hiển Pháp Luân Đức Phật này đã đề cập được. Thì trong ý nghĩa này chúng ta nói chứng tính quân bình thì được. Một sự kiện nữa cũng là ý tính quân bình, như Đức Phật này dạy cho thanh niên đi sách nhà nước về cái đời sống của người tu sĩ để đem đến gọi là trong hiện tại gọi là ba chi vô. Có cái sự thân bằng trong cuộc sống, không có quá kẹt chiếc hạ tiện, không có quá hạ tiện, nhưng mà cũng không quá phung phí. Vì thế còn nghe trẻ rằng khi mà người cư sĩ có tiền bạc, có tài sản dồi dào, nhưng họ sống hạ tiện quá, thì người đó gọi là chết lối trên cái đống vàng. Đức Phật dùng cái minh họa cái hình ảnh này. Còn một người mà họ thu nhập ở chỗ tài sản kém cỏi, không có và có ích, nhưng mà họ đua đòi, họ sống xa hoa, họ sống phung phí, thì như vậy họ sẽ khổ, bởi vì còn ăn không thì đến núi thì cũng phải lỡ. Cho nên đề tốc của người cư sĩ gọi là sống quân bình hay là sống trung đạo hay là chuyện đáng cài thì chúng ta cài. Chẳng hạn như là chúng ta chi tiền ra để nuôi dưỡng cấp dưỡng cho cha mẹ, hay là nuôi dưỡng vợ con no đủ, hoặc là chúng ta chia sẻ chia sẻ cho bạn bè, hoặc là chúng ta làm phước bố thí để những người nghèo khổ, hay là cúng dường để các bậc xuất gia tu hành, và chúng ta nuôi bản thân mình với cái phương tài sản đó thì theo khả năng của mình. Thì khi mà chúng ta biết trường hợp là đáng tài thì chúng ta tài như vậy, thì gọi là chúng ta đi trung đạo. Còn nếu chỉ không đáng tài thì thôi, chúng ta không có cần thiết phải được phong phí. Có những Đức Phật ngài dạy hai điều khi mà tài sản phát sinh, thì người cư sĩ chúng ta Anuraga Sampada, tức là phải biết gìn giữ cái tài sản đó. Vì là một trong bốn điều đưa cái lời hiện tại Đức Phật hành thiết cho thanh niên đi theo cha lúa. Và chúng ta phải biết bảo quản, phải biết gìn giữ cái tài sản đã có, đừng để cho nó thất thoát, đừng để cho nó mất. Vì quả vạn về nước luật, vì kẻ cướp là người vô tịch biên hay là bị kẻ thừa tự cái phát sản, chúng ta phải biết cách gìn giữ như sao cho nó còn. Nhưng mà gìn giữ như vậy không có nghĩa là hạ tiện, không dám xài. Vì như chúng tôi đã nói là cái Phật hành dạy cái điều thứ ba của bốn pháp là hiện tại, thì cái điều thứ ba là phải sống đời sống thăng bằng. Thì trường hợp nào cần tài cần phải chia ra tài sản thì chúng ta chia, còn khi nào không có việc cần tài thì lúc đó chúng ta gìn giữ cho còn, để chúng ta hộ thân. Thì cách sống đó cũng gì, vậy là cách sống trung đạo, nó mang đến tiếng lý hay là sống quân bình. Còn nếu như trường hợp thì chúng ta tu tập thì cái này cũng gọi là cái sự vô định. Thí dụ chúng ta đối xử đối nhân xử thế có lúc này thì chúng ta quá vồn vã lòng nhiệt, nhưng mà có lúc đó, thì chúng ta đối với người bạn đó thì chúng ta lại thờ ơ lãnh đạo. Thì trường hợp này nó cũng là mất quân bình. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta đối với mọi người không phải là chúng ta vồn vã sang đó quá, nhưng cũng không phải thì chúng ta thờ ơ lãnh đạo, chúng ta có sự quan tâm, nhưng mà quan tâm đúng lúc tạo nên cái sự thân mật, cái sự thân thiết giữa con người và con người thôi. Thì như vậy đó cũng là một cách quân bình ở trong cuộc sống. Qua những điều chúng ta trình bày đó thì nói về cái ý nghĩa miễn trích quân bình là con đường trung đạo thì áp dụng được. Nhưng mà ở đây trong chia sẻ cái đề và đến một vấn đề nữa là một người chắc phải đoạn kiến là thái quá, một người chắc thường kiến là bất cập. Và nếu bây giờ chúng ta nói quân bình có nghĩa là không có quá thường kiến mà cũng không có quá đoạn kiến, thì trong trường hợp này thì chúng ta lại xài một cái nghĩa là yếu tố của trung đạo thì nó không đúng trong trường hợp này. Đi ngoài hai cái cực đoan chi kiến tức là chánh kiến, biết rõ chấp những cái này là đoạn kiến, biết rõ chấp những cái này là thường kiến. Thì nếu như mà mình có chánh kiến, tức là mình biết rõ cái gì nó có sanh thì nó có diệt. Nhưng mà cái sự sanh diệt của pháp hữu vi nó không phải là kết thúc, bởi vì nó diệt cái trước cho pháp sắc danh nó đã diệt, nó trợ sanh cho cái tâm sao bằng cách gọi là vô danh duyên. Có sanh diệt nhưng mà cái sự sanh diệt đó nó tiếp nối với nhau cho đến khi nào mà viên tịch niết bàn, thì lúc bây giờ ngũ uẩn niết bàn danh sắc không có cái gì sanh lên để làm việc nữa, thì lúc đó rồi chúng ta hiểu được như vậy, gọi là chúng ta có chứng kiến cái đời chúng đạo. Có người họ chỉ thấy cái sự đoạn diệt, cái sự diệt của giới tịch sắc thôi, và lúc đó họ cho rằng chết là hết, không còn cái gì nữa, thì đó là rơi vào cái tình trạng còn thiếu. Có người thì họ chỉ thấy cái sự sanh khởi của danh sắc thôi, cho nên họ nghĩ rằng nó sẽ tồn tại là vĩnh hằng, là trường tồn. Như chắc có bên hồn thường còn có biến vô thực, thì như vậy được gọi là thời tiết một cái chi tiết bất cập. Người Phật tử không phải là chúng ta quân bình giữa hai cái chi tiết này, mà là chúng ta loại bỏ hai cái quan niệm đó. Thế là cái sự loại bỏ đó thành tựu chánh kiến hiểu biết lúc, thì cái này được gọi là trung đạo. Cái trường hợp trung đạo này không phải là yếu tính quân bình nữa, mà là từ bỏ cái yếu tính, từ bỏ hai cực đoan. Ý nghĩa này là có cái vấn đề khác nhau như vậy. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng là ở trên cuộc sống chúng ta làm sao mà chúng ta phải quân bình cuộc sống, thì cái sự quân bình đó nó có nhiều cách. Bây giờ thì chúng tôi tạm dừng ở đây. Sẽ có các giảng sư khác chia sẻ với quý vị về cái sự quân bình hay là đi theo con đường trung đạo, tức là cảm thấy quân bình của cuộc sống. Chúng tôi xin kính chào thượng tọa Pháp Tăng vừa mới còn sinh và đại đức thượng Pháp Chánh cũng có mặt ở trung đường. Chúng ta đang bàn về vấn đề hai trăm con đường trung đạo của Phật pháp, là nhấn mạnh yếu tính quân bình. Trước hết thì cùng nhận lời Đức Phật Tần, không biết là Đức Phật Tần có mặt ở trước máy không? Nếu thường tòa giờ còn gì, thì Đức Phật Tần có thể chia sẻ với Phật tử một vài điểm ở trong cuộc sống. Người Phật tử sống như thế nào gọi là quân bình hay là trung đạo? Theo những Pháp Tân thì là thường gọi Pháp Tân thì là cái có thể chứng nhận ra một vài trường hợp gọi là có một cái đời sống quân bình trung đạo. Nhân viên đề tài một điểm trên thỉnh lượng phát tịch.
Sau khi đại đức Pháp Thân nghe thượng tọa Pháp Thân giảng chia sẻ xong thì cũng xin cùng tỉnh đại đức Pháp Thân chia sẻ với Phật tử cũng qua vấn đề vấn đề của cuộc sống. Mỗi một vị chúng ta hãy trồng một cái loại hoa để cho cái vườn hoa nó có nhiều màu sắc. Xin cùng tỉnh thượng tọa Pháp Thân.
Dạ, sa thủ, sa thủ. Và trước tiên con kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu rất nhiều. Thì thượng tọa đã những mở đầu cho cái buổi học hôm nay. Vì như con biết thì hôm nay là ngày giảng của con, nhưng mà do là con cũng không có cái chương trình mà hôm nay nó có buổi khác, cho nên là con có vô hơi trễ. Thì nhưng mà cái chương trình học mấy hôm nay thì hôm qua con có vô, nhưng mà con nghĩ là có bị em suy hỏi cho con không gọi là nhẹ đó. Chúng tôi rất cảm ơn nếu mà cảm thấy chúng tôi sẽ giảng. Mà con vô thì con nghe và từ siêu giảng thì con rất là quan hỷ. Và con xin nghe tri ân chúng tôi rất nhiều. Theo cái chương trình thì hôm nay thì sẽ mỗi một cũng dựa trên đề tài đi, nhưng mà mỗi một vị chia sẻ những cái trình bày của mình trong cái đề tài mà chúng ta đang học ở đây. Và Namo Bức Thầy giá, con kính lễ sư trưởng thượng tọa Tự Siêu để đi chúng ta nhắc đảng đại đức minh hạnh đại đức có tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô tỷ. Dạ, qua câu hỏi thì con xin được chia sẻ. Nhưng mà cái cuộc sống mà quân bình thì do là hôm nay mình học cái đề tài trung đạo, thì theo cái nghĩ của con thì con nghĩ này là với Đức Phật thì Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác, và những cái người mà trước đây đã đi qua cái con đường mà xã hội đương thời Đức Phật ấy, thì những cái vị tu sĩ họ cũng đã đi qua. Và cái khuynh hướng xã hội thì thời bấy giờ đó thì người ta thường lạc vào những cái cực đoan mà ta nói như là cuộc sống lợi dưỡng và có một cái cuộc sống khắc khổ. Cuộc sống lợi dưỡng và cuộc sống khắc khổ. Nhưng mà đối với Đức Phật ấy, thì mình thấy một điều đó là Đức Phật Ngài đã trải qua những chặng đường đó rồi. Tức là lúc mà mình Ngài ở Hoàng Cung á, thì Ngài đã thực sự là hưởng đầy đủ những cái sự thụ hưởng. Mình là một vị hoàng tử ở trong Hoàng Cung. Nhưng mà khi mà Ngài từ bỏ Hoàng Cung để mà Ngài xuất gia thì Ngài cũng đã trải qua một cuộc sống khổ hạnh kham khổ rất là nhiều. Vậy do vậy thì khi mà Ngài giác ngộ được đó, thì Ngài đúc kết một điều đó là hai cái tình huống này nó đều là cái không tốt. Do vậy thì Đức Phật Ngài dạy cái cách trung đạo hay là trung dung. Thì như quý vị biết rằng thiên về một khía cạnh nào thì cũng không có lợi gì hết. Nó cũng đều là cái cực đoan hết. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là cái lối sống hàng ngày của một người Phật tử đó, mình biết rằng trước tiên đó là về cái đời sống mà mình nói rằng có cái sự điều chế. Nhà điều chế cái gì ở một mức độ vừa chừng. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng mình ăn uống ngủ nghỉ thì nó ở cũng mức độ vừa chừng.
mình nói mình ngủ nhiều quá thì nó cũng không tốt cho cái, làm cho cái trí tuệ của mình nó bị lu mờ đi. Còn mình ăn no quá thì nó cũng trở thành cái mà cái bộ tiêu hóa của mình nó cũng không tốt, để cho nó làm việc một cách mệt nhọc, dễ sanh bệnh. Thì hoặc là nếu mà mình để cho nó đói quá đó, thì mình cũng sẽ thiếu sức khỏe, và mình cũng không thể nào mà mình có thể sinh ra những cái chứng bệnh khác. Còn về vấn đề mà mình thụ hưởng dục lạc quá nhiều, trong cái sự thụ hưởng các cái dục lạc, thì như quý vị biết rằng lợi bất cập hại, nó có những cái điều mà ở đây đó thì Đức Phật ngày dạy mình biết điều hoài những điều đó. Tức là mình sống sao về các cái sinh hoạt nó cũng phải ở vừa chừng, nó không có cái gì mà nó quá nhiều, cũng không có cái gì quá ít. Cái điều thứ hai nữa đó là con nghĩ về, chúng tôi nghĩ đó, là về cái mặt mà tri kiến đó, thì mình thấy rằng có một số người có một cái khuynh hướng, nhà khuynh hướng mình có những cái khuynh hướng mà nó lệch lạc. Ví dụ như có một số người nữa thì thôi bây giờ là mình chết là hết, chết không còn có luân hồi, không có đời trước, không có đời sau, không có quả của thiện nghiệp và không có quả của ác nghiệp. Với một người mà quan niệm như vậy đó, thì họ lầm lạc ở chỗ là họ nghĩ rằng không có đời trước, không có đời sau, và không có thụ hưởng cái nghiệp thiện mà họ thọ hưởng, cái nghiệp thiện mà họ đã làm, và họ cũng không lãnh lấy cái quả khổ mà do ác nghiệp họ đã gieo. Như vậy đó, thì do vậy đó, thì họ sẽ tạo cái ác nghiệp. Ví dụ mình có cái suy nghĩ như vậy đó, thì cái suy nghĩ đó là suy nghĩ không đúng. Nhà suy nghĩ không đúng, nó cũng là suy nghĩ lầm lạc luôn. Suy nghĩ lầm lạc. Thì với một người Phật tử thì mình nghĩ rằng đời sống mình có luân hồi, có đời trước và có đời sau. Do vậy đó thì mình phải biết hướng thượng theo hiểu cách ta là mình biết tạo những cái thiện sự từ các cái việc bố thí trì giới, hoặc là cung kính ngồi thiền, thính pháp, vân vân. Thì những cái thiện sự đó nó trở thành cái phước báo. Có thể là mình còn luân hồi thì mình sẽ hưởng được cái cảnh giới an vui. Còn nếu như với cái nhân đó mà mình tạo những cái thiện sự trở thành cái thiện, cái nhân lành, để mình hướng nguyện đến sự giải thoát, thì đó cũng là cái nhân lành để cho mình, giúp cho mình dễ đạt đến cái sự giải thoát. Như là cái điều mình làm. Còn nếu như mà mình nghĩ rằng với một cái gì đó mà suy nghĩ rằng cái sự thụ hưởng, cái sự mà sau khi mà mình chết là hết này kia đó, thì thật sự đó là cái mối nguy hại, nguy hiểm cho đời sống của mình. Bây giờ đó là mình nói rằng là cái việc mà với cái tâm của mình ấy, thì mình nói là trung bình, ở mức độ trung bình ấy, thì cuộc sống mình làm cho cái đời sống, ví dụ như quý vị thấy rằng là cái đời sống của người tu ấy, ví dụ như người cư sĩ, thì mình biết sắp xếp những cái đời sống ở trong hàng ngày của mình. Ví dụ như người cư sĩ đó thì quý vị thấy rằng là Đức Phật ngài nói rằng một người mà tạo ra tài sản thì cái tài sản đó mình cũng phải biết phân bố theo những cái cách mà trong kinh Trường Bộ Đức Phật thường đề cập đó. Đó là chia tài sản làm 5 phần. Một phần là mình có thể
như cha mẹ mình, những người ân thân nhân của mình, những người ân của mình như là cha mẹ. Rồi một phần là mình phải lo cho con cái của mình, và một phần là mình để chi dụng cho cuộc sống, một phần là mình để dành tiếp đại thân hữu bạn bè, và một phần nữa là mình để tạo công đức thiện sự, hoặc là để dành nay hậu. Đến khi mà khó khăn trong cuộc sống, mình lấy cái tài sản đó ra để mà mình trưng dụng, hoặc là mình tạo phước cúng dường để mà mình làm nương nhờ nơi cái phước đó, thì cái đó cũng là một công trình của cuộc sống của người tu sĩ. Bởi vì có những người đó, có những người khi mà họ không có tài sản thì họ làm bằng đủ mọi cách để họ có được tài sản, thậm chí họ có thể tạo nhiều cái nghiệp xấu, và có khi họ có thể vì cái lợi nhuận của họ mà họ có thể phạm pháp bất kể những điều đó.
Dạ, quý vị còn nghe rõ không? Dạ, quý vị còn nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Thì khi mà mình một người mà do rằng tạo cái nghiệp xấu hay hoặc là phạm pháp bất kể những điều đó, thì khi mà mình biết rõ những điều đó thì cái người đó họ tạo những cái nghiệp mà do họ làm, thì khi mà họ muốn tạo có tài sản, rồi đến khi mà họ có tài sản á, lúc mà họ không có thì họ cố gắng để bằng mọi giá để họ có được cái tài sản chính họ, mà bất chấp tạo những cái nghiệp xấu hoặc là phạm pháp họ không kể đến. Và đến khi mà họ có được tài sản thì họ nghĩ rằng là có tài sản là do của mình làm ra, của cải vật chất là do của mình làm ra, và do đó họ có thể tiêu pha tài sản một cách quan phí. Quan phí là quý vị thấy rằng có những người đó có thể xài phan phí đồng tiền trong vòng một đêm bao nhiêu, với một cái số đồng tiền lớn, và cái số tiền lớn, rồi cuối cùng thì họ lại khánh kiệt tài sản, và họ có thể là danh bại danh liệt, thân bại danh liệt, vân vân. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng là do họ không có cái sự quân bình trong cuộc sống. Lúc không có thì tham cầu, và khi mà tham cầu thì mong muốn mình có được nhiều thứ này thứ nọ, bất chấp những cái tội lỗi, bất chấp về lý nghiệp báo, không sợ về quả của ác nghiệp, và không sợ về luật pháp của xã hội. Và khi mà họ có được tài sản thì họ xài một cách quan phí, mặc dù đồng tiền đó là đồng tiền của họ tạo ra. Như vậy đó là họ không có sự quân bình. Nhưng Đức Phật ngày dạy là có quân bình là bằng tay lao động chính đáng của mình tạo ra. Bằng Đức Phật ngày nói với một người có bàn tay lao động, có khối óc trí tuệ của mình, bằng bàn tay lao động chính đáng của mình thu hoạch những tài sản chính đáng của mình, thì người đấy sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc. Như vậy thì với một người mà tạo ra tài sản, và nếu như mà mình không quân bình được, mà mình xa vào bốn cái con đường mà xã hội trong kinh cũng có nói đó, rượu chè, cờ bạc, đàn điếm, ngao du, mà ở ngoài xã hội ta nói là tú đực tứ đậu tường, thì các điều đó nó có thể dẫn đến tài sản mất, danh vọng mất đi,
do rằng họ bị sai vào cái con đường đó. Thì ở đây đó Phật dạy tìm cái người hạnh phúc, tức là mình sống được một cái đời sống quân bình của chính mình, mà mình ứng dụng lời dạy của Phật trong cái đời sống hàng ngày. Đó là cái Phật thiết thực cho cái đời sống an lạc cho mình. Như vậy thì đó là mình tìm được cái chân chánh của Phật, mình ứng dụng cái pháp trung đạo của Đức Phật. Mình tin có luân hồi, mình tin cái quả của ác nghiệp, tin cái quả của thiện nghiệp, tin cái ân đức của Tam Bảo, tin ân đức của cha mẹ, và mình biết tránh xa điều ấy,
mình thực hiện điều lành, nó phải đời sống có như vậy. Giả sử như là một người vị xuất gia thì đời sống quân bình ở đây, ngoài ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy rằng vị tỳ kheo biết tri túc, nhà biết tri túc là biết đủ, nhà biết tri túc là biết đủ, hiểu được là muốn ít, nhưng mà tri túc là biết đủ, à, biết đủ. Thì thật ra thì cái muốn theo chúng tôi nghĩ, cái lòng tham của con người còn vô thì ai cũng có, và nhiều hoặc là ít.
Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, hơi nhỏ. Nhỏ. Dạ rõ, dạ dạ. Cái lòng tham của con người thì ai cũng có, một người phàm phu thì ai cũng có, ít hoặc là nhiều. Nhưng Phật dạy mình là muốn ít và mình biết đủ để làm chi? Để hạn chế cái lòng tham của mình quá đáng. Thì với một cái người tu tập đó, xuất gia đó, thì Phật dạy rằng mình sống có một đời sống quân bình. Quân bình ở đây là đời sống của mình làm sao trong tâm của mình lúc nào cũng có niềm tin, niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với cái Pháp mà mình thực hành, đối với cái ân đức của Tam Bảo lúc nào mình cũng có. Rồi mình phải có cái sự điều đặn ở trong cuộc sống, tức là mình có tinh tấn. Nói vậy chứ không phải là một cái người tu mà mình thấy là các vị không có bận rộn các công việc ở ngoài xã hội hay là chuyện này chuyện kia, nhưng mà các vị còn phải lo những cái công việc mà mình cần phải làm. Thậm chí có những vị đó đóng cốc ngồi ở trong phòng như vậy, ở trong nhà như vậy, trong phòng như vậy, nhưng mà chỉ cho lo cao tâm sửa tánh của mình bằng phương pháp thiền định, cũng là cái người có sự tinh tấn. Và có sự tinh tấn vì có cái sự tinh tấn đó, nó có nhiều cách. Ví dụ như mình tìm hiểu lời dạy của Đức Phật qua Tam Tạng kinh điển cũng là sự tinh tấn. Rồi mình siêng năng nói pháp cũng là sự tinh tấn. Siêng năng giảng dạy cũng là sự tinh tấn. Siêng năng mình tạo những cái công đức thiện sự về phương diện phục vụ cũng là tinh tấn. Rồi siêng năng ngồi thiền cũng là tinh tấn. Tức là mình làm sao vừa có cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, đối với ân đức Tam Bảo, đối với nhân quả nghiệp báo cho tốt, rồi mình cũng phải có cái sự tinh tấn tạo cái thiện sự, và mình biết tránh xa điều ác. Cái điều thiện mình làm mà điều ác mình cố gắng để mà làm. Cái thứ hai nữa là trong đời sống hàng ngày, thứ ba nữa là trong đời sống hàng ngày, vị tỳ kheo luôn luôn có một cái sự chánh niệm, giữ cho mình có chánh niệm. Ở trong kinh Hạnh Phúc, Đức Phật ngày dạy rằng xuất chạm, khi xuất chạm việc đời mà tâm của mình giữ được cái sự thanh tịnh, đó là một cái điều an lạc và hạnh phúc. Ở đây đó thì dòng đời nó cứ ra sao thì ra, nó có ra sao thì ra. Ở đây không phải là mình không quan tâm tới, nhưng mà xã hội thế gian thì rất là nhiều, và do vậy đó thì mình không phải vì vậy để rồi trao động cái tâm của mình, hay để làm cho tâm của mình bị lôi cuốn theo dòng đời. Mình suy nghĩ về việc đời, lo toan về việc đời, mà Đức Phật ngài dạy ở trong Đức Phật ngài dạy ở trong cái bài kinh Dụ Khúc Gỗ. Một khúc gỗ nếu mà trôi ra ngoài đại dương, không phải bị nguyên nhân mục nát, không bị tách bờ bên này, không bị tách bờ bên kia, không bị phi nhân giết, không bị người giết, không bị chìm một dưới đáy sông, thì khúc gỗ đó sẽ trôi ra đại dương. Cũng như vậy, nếu dòng đời mà không có bị lôi, cái tâm một vị tỳ kheo không bị lôi cuốn, nhà quý vị còn nghe được không? Dạ. Dạ. Nghe rõ. Dòng đời nếu mà cái tâm mà bị lôi cuốn vào dòng đời, bị chuyện này chuyện kia nó lôi cuốn vào, thì mình buồn, mình vui, mình hỉ nộ ái ố reo, thì như vậy mình bị cái khúc gỗ đó giống như là bị người ta nhặt đi. Thì nếu mà bị người ta nhặt đi, ta đem đi chỗ khác, thì khúc gỗ đó không có cơ hội để trôi ra đại dương, trôi ra biển. À, thì cũng như vậy, với một cái gì đó ở trong tâm của mình giữ cho cái chánh niệm, ở trong đời sống lúc nào mình cũng phải dựa trên một cái đề mục để mình quán niệm về cái đời sống của mình. Rồi mình cũng phải suy nghĩ về cái định lực mà Đức Phật thường dạy, đó là định lực của thế gian vô thường, khổ, vô ngã. Thì dù như thế nào, mình cũng đang chịu sự chi phối của vô thường. Dù như thế nào thì mình cũng đang bị chi phối của sự khổ. Và dù như thế nào thì mình cũng đang bị tác động của vô ngã. Như vậy đó thì mình có khi quán về những điều đó, về thân và tâm, với các cái hoàn cảnh liên quan của mình, về tất cả những cái gọi là các pháp hữu vi, cái sự hiện khởi trong cuộc đời này, giữa người này và giữa người kia, giữa vật này giữa vật nọ, thì những cái điều đó đều chịu tác động của vô thường, khổ, vô ngã. Khi mà mình có suy quán như vậy, chính bản thân của mình cũng đang chịu sự tác động như vậy, làm cho tâm của mình nó có thể nhàm chán đi, hay làm cho tâm của mình nó hao mòn, nó bào mòn bớt những cái lòng tham trong đó, chính là cái yếu tố để cho mình có cái sự tinh tấn, hay hoặc là mình có thể sanh được cái tâm nhàm chán, là cái yếu tố giúp cho mình được đạt được, dễ dàng đạt được cái sự giải thoát. Như vậy đó thì cái cách đó là cái cách trung quân bình, và mình làm sao cho quân bình. Ông bà ta có cái câu nói rằng thái quá thì bất cập, cái gì mà nổi lắm thì nó có thể dễ dàng bị đổ vỡ. Do vậy đó thì ở một mức độ quân bình, mình phải làm sao vừa có tiến bộ, nhưng mà ở một mức độ nào đó mình không có thể lật qua bên đây hoặc là lật qua bên kia, mà mình có cái con đường trung đạo. Về mặt nào đó thì với một cái người mà tu tập điều chỉnh cho cái đời sống của mình, nó rất là quan trọng. Lúc nào trong tâm mình có được sự tinh tấn hay không, mình cũng phải biết. Có được chánh niệm hay không, mình cũng phải biết. Rồi có được cái niềm tin hay không, thì mình cũng phải biết những điều đó. Chính là cái người mà có được cái đời sống quân bình, có được đời sống quân bình. Thì như vậy đó thì ở đây đó, mình hiểu trong cái cách trung đạo mà Đức Phật ngày dạy đó, thật sự là nó không lệch qua bên này, không lệch qua bên kia, mà mình phải có cái sự nỗ lực tiến bộ, tinh tấn trong đời sống hàng ngày. Cái điều này nó rất là rộng, theo chúng tôi nghĩ rất là rộng. Nhìn khía cạnh nào đó thì chúng ta thấy rằng cái mức độ mà gọi là trung đạo đó là một cái sự chọn lọc, chọn lựa cho cái hướng đi của mình, mà mình không bị lạc ở bên này hoặc là lạc qua bên kia. Đó là cái điều mà chúng ta có thể đạt đến. Cũng như mình nói rằng cái khúc gỗ mà nó không ghé qua bên này, không ghé qua bên kia, hoặc là không chìm, hoặc là không bị phi nhân dứt đi, hoặc là không bị người dứt đi, hoặc là không có bị mục nát chìm xuống dòng đáy sông, thì cái miếng gỗ đó sẽ trôi ra đại dương. Thì cũng như vậy, đời sống của mình có mức độ trung bình là như vậy. Thì qua đây con xin có vài cái ý chia sẻ liên quan cái đề tài mà thượng tọa Tuệ Siêu đã nêu, đó là đề tài trung đạo, quân bình ở trong cuộc sống. Con xin dứt lời ở đây. Bây giờ thì con không biết là con thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu trở lại để thượng tọa đặt cái câu hỏi cho đại đức Pháp Tính trả lời, hay là đại đức Pháp Tính có nghe cái câu hỏi mà khi nãy thượng tọa Tuệ Siêu đã nêu chưa? Đại đức Pháp Tính lên để mà chia sẻ liên quan với cái đề tài quân bình này.
Nam mô Bụt Phật Đà. Con xin thành kính đảnh lễ sư trưởng, sư môn tổ sư, thượng tọa Phật Tân, đại đức Minh Thành cùng mà chư tôn đức tăng. Kính chào các cô trung nữ cùng các vị nam nữ. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được những điều rõ. Kính bạch sư tăng, kính thưa đại chúng. Nãy giờ chúng tôi ngồi và đã được nghe Pháp Bộ Tự Chi cùng với Thượng Tọa Pháp Tân đã trình bày chia sẻ về cái đề tài quân bình này. Thật sự thì chúng tôi ngồi chúng tôi cũng suy nghĩ đối với cái đời sống tu tập hay là cái đời sống bên ngoài cũng vậy. Cái con đường trung đạo là một cái sự quân bình nhất, mà quân bình ở đây phải nói là một cái cách quân bình tuyệt vời. Vì sao vậy quý vị? Vì quý vị thấy rằng là nếu mà tu tập mà chúng ta thiên về lợi dưỡng đó, thì chúng ta cũng không có tiến triển được tinh thần. Mà hãy mà chúng ta mà thiên về cái sự khổ hạnh quá thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta phát triển hoặc là chúng ta tiến triển được về cái tinh thần đó. Thành ra nếu mà nói về đời sống tu tập, chúng ta mà không có cái con đường trung đạo nó chi mài thì không thể nào mà chúng ta phát triển được hoặc là không thể nào mà chúng ta tiến hóa được. Ví dụ những cái ngày mà chúng tôi ở bên Ấn Độ, khi mà nhìn những vị mà người ta tu tập cái kiểu mà bệnh tóc, có nghĩa là người ta để cái tóc dài, người ta để tóc dài, người ta bới lên như là một cái nón, càng dài, cái người nào tu càng lâu, để tóc càng nhiều, nó càng dài, nó càng bệnh như là một cái người mà người ta đội một cái nón gì rất là cao, rất là dài ở trên đầu. Thì quý vị tự nghĩ, chúng ta mang một cái đầu nó khổ sở như vậy thì làm sao mà chúng ta là chịu nổi biết bao nhiêu cái thứ mà nó ở trên một cái đầu như vậy, thì không thể nào mà chúng ta an lạc được thân. Mà nếu mà chúng ta không an lạc được thân thì mình không thể nào mà phát triển trí tuệ của mình nào, hoặc là mình không thể nào mình nhận thức được cái con đường nào dẫn đến cái sự lợi ích. Rồi đến những cái có những đêm á, quý vị biết rằng là chúng tôi đang ngủ mà mình nghe những cái tiếng nhạc, những cái tiếng la nhạc nhảy múa rất là lớn, thì khi mà tìm hiểu ra thì mình mới biết là mấy cái người mà người ta đang la nhảy hát rồi múa thì với cái điệu nhạc, là chúng tôi mới hỏi ra thì chúng tôi mới biết là họ tu tập, họ theo một cái đạo của họ. Thành ra cái ngày hôm đó là cái ngày cũng như là ngày ăn mừng vậy đó. Cũng giống như chúng ta, ví dụ như chúng ta ở Việt Nam thì có những ngày ví dụ như là đương táo về trời, hoặc là 25 đưa ông bà vân vân. Thì ở bên Ấn Độ cũng có những cái đạo ở trong cái ngày lễ hội của họ đó, thì họ có một cái như là họ đón mừng bằng một cái cách là nhảy múa ca hát vân vân, la hét giữa đường vân vân. Thì mình đi theo cái con đường đó, mình tu tập mà mình theo cái con đường đó thì mình sẽ bị tham đắm, cái trí mình không thể nào mà mình phát lên được cái đó. Thì ở đây á, thì nói theo cái khía cạnh mà mình bị vướng vào bên này, vướng vào lợi dưỡng thì mình cũng không có phát triển được. Mà mình hãy mà mình vướng vào cái sự khổ hạnh quá thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tiến hóa về cái mặt tinh thần được đó. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật ngài đã vạch ra cái con đường trung đạo để cho chúng ta đi trên cái con đường này, là chúng ta không có bị thói quá, không có bị bất cập, không có bị dừng lại ở một cái đoạn nào hết đó. Thì đây là nói về cái sự tu tập. Còn nói về cái người cư sĩ, nói chung là cái người ở thế gian. Cái người ở thế gian thì quý vị thấy rằng mình sống một cái con đường trung dung, mà một cái con đường trung dung là mình có sự quân bình nhất với mình, hoặc là nói theo cái chữ trung đạo, cái cụm từ trung đạo cũng được, là nếu mà cái người cư sĩ mà mình sống không quá khắc khổ thì nó cũng tốt cho mình, mà mình sống không quá buông thùa thì nó cũng đem lại hạnh phúc cho mình. Cái điều này quý vị thấy rằng ở trong cái tuy rằng là mình là cái người cư sĩ ở ngoài đời, mình là cái người sống tại gia, nhưng mà những cái tâm lý này nó rất cần thiết quý vị. Những cái tâm lý này phải nói là những cái cách sống, là những cái cách sống này chúng ta rất là cần thiết. Quý vị biết rằng có những người á, ví dụ như là do người ta theo một cái đạo nào đó, hoặc là người ta nghe lời một cái vị tu sĩ nào đó, thành ra bị ảnh hưởng. Ví dụ như người ta ảnh hưởng sống một cái cuộc sống nó khắc khổ quá. Có những người đó, quý vị biết rằng họ cho là cái sự khổ cực hoặc là cái sự khổ hạnh nó mới dẫn đến như vậy thôi. Hoặc là cũng như có nhiều người người ta cho rằng tu tập, khi tu á là phải khổ, phải đi chân đất, đầu trần, cái gì nó cũng sử dụng, cái gì nó cũng phải cũ, sử dụng cái gì nó cũng phải xấu, vân vân. Thì nếu gặp chúng tôi đó, thì chúng tôi nói cái người mà không có phước á, muốn có dép mang á, nó cũng không có dép mang. Cái người mà không có phước á, mà muốn tìm cái chỗ tốt ở á, thì nó cũng có chỗ để ở đó. Thành ra nếu mà mình nói về mà những cái mình chấp chặt vào những cái hình thức này, những cái hình thức kia đó, thì thật sự ra cái điều đó nó dễ. Và lại nữa, chúng tôi cũng đã từng nói cái đời sống này, cái đời sống mà ví dụ như quý vị thấy rằng mình mà khổ cực mà dẫn đến cái sự giải thoát, khổ cực mà dẫn đến cái sự giải thoát á, quý vị thấy rằng là chắc chúng tôi nghĩ rằng là có nhiều người được giải thoát. Tại sao vậy? Tại vì nói về những cái sự khổ đó, nó cũng dễ thực hiện. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình nhịn ăn mà dẫn đến giải thoát thì cái đó cũng dễ. Cái đó rất là dễ, vì chúng ta nhịn hoài, nhịn biết là nó cũng được thôi. Nhưng mà sợ nó không giải thoát mà nó dẫn đến cái sự bệnh hoạn. Còn cái sự mà tu tập đó, mà dẫn đến sự giải thoát, đây là một cái điều rất là khó. Ví dụ như chúng ta ngồi, chúng ta hành thiền quán, mà chúng ta phân biệt được cái nào là danh pháp, cái nào là sắc pháp, rồi cái danh pháp này do cái nhân gì nó sanh lên, cái sắc pháp này do cái nhân gì nó sanh lên. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta hành thiền quán, chúng ta hành thiền quán, bây giờ cái hơi thở vô, cái hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, thì mình phân biệt được cái hơi thở vô nó như thế nào, cái hơi thở ra nó như thế nào, rồi cái nhân nào do đâu mà có cái hơi thở vô, do đâu mà có cái hơi thở ra. Mình mà phân biệt được khi mà cảnh vừa đến thì tâm mình nhận biết được, thì lúc đó mình cũng thấy được những cái nhân của chúng. Thì cái điều này đây là một cái điều rất là khó, rất là khó để mà chúng ta thực hiện, rất là khó để mà chúng ta phân biệt, hoặc là chúng ta phán xét, hoặc là chúng ta thấy được nó. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái điều này, đời sống mà mình tu tập mà để cho cái trí của mình nó tăng lên, thì để mà dẫn đến cái sự giải thoát, điều này nó khó vô cùng. Chính vì vậy mà chúng ta phải tu tập hàng ngày, hoặc là chúng ta phải tích trữ từng đời từng kiếp của chúng ta. Còn những cái sự mà khổ hạnh, những cái điều đó, điều này điều kia, ăn bông hoặc là nhịn ăn, hoặc là đi chung không, hay là mặc đồ cũ vân vân, những cái điều đó thì tính đối với nếu mình dẫn đến sự giải thoát, chúng ta cũng dễ dàng để mà chúng ta tập, và chúng ta làm những cái điều đó nó rất là dễ. Chỉ có cái pháp mà làm cho cái trí của mình nó sanh lên, cái trí của mình sanh lên nhận định được cái điều này, nhận định được cái điều kia, cái điều này rất là khó. Cái điều kiện rất khó. Cũng vậy, cái đời sống của người cư sĩ rất là cần cái con đường trung đạo, cần cái con đường trung dung. Là như thế nào? Có nghĩa lúc nào chúng ta để dành thời gian ra, thời gian nào chúng ta tu tập là chúng ta tu tập, thời gian nào chúng ta làm việc là chúng ta làm việc. Quý vị biết rằng có những người, ví dụ như ở trong cái thời gian đầu người ta biết được Phật giáo người ta mừng quá. Người ta bỏ cái sự phục vụ cho chồng, hoặc là người ta bỏ con, hoặc là người ta bỏ cái này cái kia để mà người ta dồn vào cái công việc ở trong chùa chiền, hoặc là cái công việc ở trong trong cái sự tu tập. Thì chúng ta làm cái điều đó, nếu mà ở gia đình của họ mà hoan hỷ, mà đồng ý, mà vui thì cũng không sao. Nhưng mà có những người người ta không có đồng tình, hoặc là người ta không có đồng ý, điều đó nó đem lại cái trở ngại. Mà cái trở ngại này là do đâu quý vị? Do chúng ta không có cái sự chung dung, hoặc là do chúng ta không có cái sự chung đạo, nên chúng ta mới gặp những cái trở ngại đó. Thành ra cái cuộc sống tu tập này đối với người cư sĩ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ trở lại như cái thời kỳ mà mình còn đi học, mà lúc nào mình cũng có cái thời pháp biểu. Thì nếu mà mình có cái thời pháp biểu, cái lúc nào mà chúng ta làm việc, cái thời gian nào chúng ta làm việc, chúng ta phải làm việc. Cái thời gian nào chúng ta chúng ta phải nghỉ ngơi. Cái thời gian nào chúng ta đi chùa, chúng ta phải đi chùa. Cái thời gian nào chúng ta tu tập, chúng ta thọ bát quan trai giới, chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta niệm Phật, vân vân. Thì nó phải có cái thời gian như vậy. Một người mà có cái sự mà tu tập như vậy thì mới gọi là cái sự quân bình được. Hoặc là chúng ta đang thực hiện cái con đường trung đạo. Vì cái con đường trung đạo này đó, nó không có thiên về bên này, hoặc là nó không có thiên về bên kia, nó không có bị ở cái dướng ở một cái mé nào hết. Đó thì đối với đời sống của một vị tu sĩ cũng phải đi trên con đường trung đạo. Đối với một người sống đời sống cư sĩ thì mình cũng phải đi trên cái con đường trung đạo. Cái con đường này nó sẽ làm cho chúng ta, nếu mà nói về cái sự phát triển về giải thoát, thì nó làm cho chúng ta không có bị kẹt ở lợi dưỡng hoặc là khổ hạnh. Nếu mình nói về đời sống ở bên ngoài thì chúng ta không bị mất lòng bên đây, không bị mất lòng bên kia, hoặc là chúng ta không bị trì hoãn cái công việc này, không bị trì hoãn công việc kia, hoặc là chúng ta không bị xen lẫn bởi cái thời gian trống hoặc cái thời gian thì nó bị chật vật vận động nhiều quá. Do chúng ta có cái sự quân bình, có nghĩa là chúng ta có cái thực hiện cái con đường trung đạo hay là cái con đường trung dung, thì cái con đường sẽ đem đến cho quý vị một cái tương lai tốt đẹp, sẽ đem đến cho mình một cái sức mạnh tốt đẹp. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận mà thường trò yêu đã nêu lên. Bây giờ thì con xin thỉnh sư phụ được siêu quan hỷ trở lại với lớp học, vì rằng con cũng chưa thấy thượng tọ Giác Đẳng vào ở trung tâm, nên bây giờ thì còn có sư phụ được siêu thôi, nên con xin thỉnh sư phụ được siêu. Không biết sư phụ được siêu có nghe được âm thanh của con hay không, nếu sư phụ nghe được thì cho con biết một tín hiệu. Dạ, xa thú, con xin thỉnh sư phụ được siêu.
Là một thầy. Xin chuyên thầy có Phật tử, thầy có Phật tử đã chia sẻ về đề tài một về yếu tố quân bình của quân đội tư đạo. Tiếp theo chúng ta có cái đề tài thứ hai. Như vậy trong cái đề tài thứ hai này thì đối với cảnh nêu
làm sao để lo cho toàn tiền bạc mà không bị nô lệ cái tiền bạc. Ở đây thưa quý vị, trong đường cuộc sống của chúng ta phần lớn là chúng ta bị lệ thuộc bởi số tiền bạc. Chúng ta thường nói cái câu có tiền mua tiền cũng được, chỉ trừ ra những người những gì mà họ tu tập, họ không thấy có cái gì cần thiết để mua sắm, bởi đời sống thanh hạnh tri túc của các vị, cho nên các vị không có xem nặng như tiền bạc, các vị không có thọ nhận như tiền bạc. Khi mở đây bây giờ chúng ta nói đến đời sống của người cư sĩ, đây cũng là một cách để chúng ta vui mừng trong cuộc sống và tương lai, tức là những ngày tới. Có nhiều người họ có quan điểm rằng sống là phải làm ra tiền, vậy họ luôn luôn bận rộn với công việc để làm ra tiền. Nhưng mà khổ nỗi là khi mà làm ra tiền rồi đó, họ không dám ăn, không dám xài cái đồng tiền đó, họ mất đi rồi để dành cho đến khi mà họ có được số tiền lớn thì lúc bây giờ họ đã già và chết đi, họ bỏ lại cái số tiền đó cho con hay cháu hoặc là những người kế thừa ở hưởng thụ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng người mà làm theo cái đồng tiền như vậy nó không có lợi lạc gì cho mình và cho người khác, và làm như vậy thì cái cuộc sống của họ dường như là họ chỉ nỗ lực cho đồng tiền thôi, làm sao cho có tiền để họ làm. Có những người họ ăn thì không có bao nhiêu, họ xài thì không có bao nhiêu, nhưng mà họ lại thích làm ra tiền. Và như vậy cuộc sống của họ luôn luôn lúc nào cũng nô lệ cho tiền bạc. Thì bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề là muốn người còn đúng, chúng ta cũng phải làm ra tiền, để được có tiền chúng ta mới tự nuôi bản thân được, có tiền chúng ta mới nuôi cha mẹ được, có tiền chúng ta mới nuôi vợ con được, có tiền chúng ta mới giúp đỡ cho bạn bè hay là chúng ta giúp đỡ cho thân bằng mỹ thuộc. có tiền chúng ta mới đi làm phước được. Chúng ta cũng phải làm cái đồng tiền. Nhưng bây giờ chúng ta làm như thế nào mà chúng ta lo toan tiền bạc, nhưng mà chúng ta không bị nô lệ cho tiền bạc, điều đó cũng chính là cái cách quân bình cho cuộc sống của chúng ta. Ở đây có nghĩa là một người thì họ nô lệ cho đồng tiền từ khi trẻ cho đến khi họ già chết, không có lúc nào họ không nghĩ đến đồng tiền. Nhưng mà có người khi được đồng tiền rồi thì họ sao qua khu phí, còn có người khi được đồng tiền thì họ ke nghe tất cả họ cất giữ để dành cho các tỷ ăn, hoặc là khi mà họ lâm chung mà chết đi mà để lại số tiền lớn ở trong các sắc hay là gửi ở ngân hàng thì kẻ khác thường được. Bây giờ hai lối tóc đó chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta dung hòa được, và làm như thế nào để chúng ta không bị nô lệ cho đồng tiền, mặc dù chúng ta cũng cần có tiền. Thì trước nhất ở đây xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân Quan Hỷ chia sẻ với Phật tử về cái đề tài này theo cái cảm nghĩ của Thượng Tọa, nhận xét của Thượng Tọa và cái phương pháp sống của Thượng Tọa làm như thế nào để mà một người tỉnh vẫn phải làm kiếm tiền nhưng mà không nô lệ cho đồng tiền. Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân. Thượng Tọa Pháp Thân có mặt cái đó không? Xin hỏi Thượng Tọa Pháp Thân có mặt trước mắt không ạ? Ồ, dạ, xin thỉnh Thượng Tọa.
Con kính đảnh lễ sư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong dinh. Dạ thì cái đề tài này đó là nó thực tế là trong đời sống. Và con thì con như chúng tôi nghĩ đó, tiền thì có lẽ là ai trong chúng ta rất là cần, đặc biệt là người cư sĩ. Thì người cư sĩ đó có cái đời sống của gia đình, đời sống ở xã hội rất là nhiều cái sự gắn bó, những cái mối liên quan, nào là gia đình, người thân, bạn bè, sự nghiệp rất là nhiều. Thì như vậy thì tiền bạc nó là cái gì đó rất là cần thiết cho cuộc sống. Ngày nay thì ngoại trừ đó, khi mà chúng ta ví dụ như là chúng ta vô trong rừng chúng ta ở đó, không có cái mối liên hệ gì cả, thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải xài tiền gì hết. Nhưng mà ngày nay đó, cái chuyện đó nó không có được vậy nè. Nói như vậy nghĩa là trong trường hợp nào đó thì tiền bạc rất là cần với cái cuộc sống. Người quý vị thấy rằng là người cư sĩ của mình thì có một được cái điều kiện là mình làm ra cái tài sản của cải vật chất. Mọi người có thể làm được nhiều cái công việc khác nhau. Có người có thể làm được phim dài, và có người có thể làm hai ba nghề, hai ba chốt khác nhau để mà mình trang trải cho cuộc sống, trang trải cho cuộc sống. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta sử dụng tiền thì theo chúng tôi nghĩ đó là để mà nói rằng mình không có tiền mà để mà mình không có bị làm nô lệ cho nó nhiều đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng mỗi người có cái cách suy nghĩ khác nhau và mỗi người có một cái cách ứng dụng khác nhau. Dạ, ứng dụng khác nhau. Thì như vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng là mình cần phải chuẩn bị cho một cái gì đó. Theo chúng tôi nghĩ là chuẩn bị cho mình một cái, ví dụ như ở đời thì mình có chuẩn bị cho mình một cái kiến thức, cái khả năng riêng để cái gì đó, chính cái kiến thức chính là khả năng đó mình có thể tạo ra cái của cải vật chất. Và cũng dựa trên cái khả năng và kiến thức đó mình có thể tạo ra của cải vật chất. Nhưng mà mình á, ví dụ như quý vị có những người á thì đi làm chỉ làm là công ăn lương, thì mình cứ thể hiện hết thì khả năng của mình, hết trách nhiệm của mình trong một ngày hoặc là một tháng để mình được cái đồng lương xứng đáng như mình đã làm, như mình đã làm. Thì cái việc mà mình làm như vậy đó, nó là cái ví dụ như mình ở đây không phải là mình không có cái sự phấn đấu, nhưng mà nếu như mà mình cái vừa chừng với lại cái đời sống của mình, chúng tôi nghĩ rằng là có những người đó thì mình cũng muốn có tiền, nhưng mà mình có thể là không có kể về cái việc mà dù là sức khỏe mình có cho phép hay không, hay là dù mình sức khỏe mình có cho phép hay không, dù là thời gian mình có cho phép hay không, thậm chí cái khả năng mình có thể cho phép hay không, gắng gượng quá thì mình khó có thể nào mà mình có thể là đảm nhiệm hết cái vai trò của mình trong một cái việc làm đó. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì khi mà mình thật sự những cái chuyện mà mình cần sử dụng đã làm ra tiền là sự khổ, nhưng mà cái việc gì mà mình cần sử dụng nó đúng với ý nghĩa, với mục đích, ví dụ như là những cái gì trang trải trong cuộc sống, những cái gì mà ân nghĩa trong cuộc đời này, như là cái khi nãy chúng tôi đã nói là có thể là mình chi tiêu cho những cái cuộc sống của mình về trả nợ cũ, tức là báo đền cái công ơn của cha mẹ, rồi nuôi con cháu, chi tiêu cuộc sống, rồi tiếp đãi bằng hữu thân thuộc, rồi để dành hoặc tạo phước. Thì cái điều đó mình làm, nhưng mà mình tạo ra tài sản, nhưng mà mình không phải giống như là mình bị co ro kích thích một cuộc sống, thì mình không quá phải là bung thùa. Ở đây chúng tôi muốn nói là một cách thoải mái vô tội vạ, tức là mình xài một cách thoải mái, đồng tiền mình làm ra thì mình có quyền xài, nghĩ như vậy thì nó không tốt. Nhưng mà mình cái gì mà chi tiêu đúng cho cái mục đích có lợi, cái lợi ích cho mình, lợi ích cho người thân của mình, thì nó mục đích là lợi ích đạo đức, thì có lẽ là mình nên sử dụng những cái điều đó, tức là những đồng tiền đó, và mình cần phải chi tiêu cho những đồng tiền đó. Bây giờ thì mình keo kiệt quá thì nó cũng trở thành một cái gì đó mà mình cảm thấy như là cuộc sống này nó không phải là cái thoải mái, và có những cái hạn chế. Rồi nếu như mà mình giống như là mình xài đồng tiền một cách phung phí đó, thì rõ ràng là nó có những cái mà nó bất cập. Là ví dụ như mình xài quen, xài nhiều, xài lớn, và đến khi mà mình không có thì mình lại bằng mọi cách mình kiếm cho có để đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho chính mình, tiêu dùng hàng ngày cho chính mình. Hoặc có thể rằng mình phải tìm cách để làm ra của cải vật chất rất là nhiều để đáp ứng theo cái nhu cầu của mình. Thì như vậy đó, thì mình buông thùa hay là mình xài một cách quan quý thì nó cũng không đúng. Nó cũng trở thành cái cuộc sống thì chúng ta biết cung cầu thì nó ở vừa chừng. Và khi mà mình quá phung phí đó thì nó trở thành cái mà bất cập, mà nó tạo cho cái hậu quả mà mình sẽ khổ. Sẽ khổ, không khổ trước thì khổ sau, không khổ sớm khổ muộn. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là cái đồng tiền của mình thì rất cần, mình tạo ra đồng tiền rất là khó. Nhưng nếu như mà mình có thể là xem cái đồng tiền theo chúng tôi nghĩ đó, cái đồng tiền thì nó như là một phương tiện rất là cần. Phương tiện, và mình sử dụng cái đồng tiền nó như là một phương tiện để mà mình tạo cái niềm an lạc cho mình ở đời này và đời sau, hoặc là người thân của mình. Thế vậy thì có nhiều khi đó là hay chúng tôi nghĩ đó là thật sự thì mình không có mà mình tham cầu nhiều quá thì nó sẽ khổ cho mình. Thì chúng tôi tin rằng là mỗi người có cái phước riêng, và tin rằng hả, mà mình có phước rồi thì mọi cái chuyện thuận lợi nó sẽ có đến với mình. Nói như vậy không có nghĩa là người cư sĩ chúng ta không có chuyên ngang đó làm lụng, không phải là không có chuyên ngang lo lao động, mà chúng ta có. Dĩ nhiên trong cái việc mà tài sản phát sinh nó có sự chuyên ngang trong đó, nhưng mà cũng không thể thiếu cái yếu tố là chúng ta có phước. Chúng ta có phước, khi chúng ta có phước thì có những cái chuyện mà nó thuận lợi, chúng ta làm đâu nó được đó, làm đâu nó suôn sẻ đó, làm đâu nó thuận lợi đó. Thì hoặc là chúng ta có được nhiều cái sự thu nhập, và mình có được sự bình an nhờ mình có phước. Và khi mà mình không có phước rồi đó, mình không có phước rồi đó, thì có những cái sự cắt cả, có những chất trở, có những sự trở ngại. Và do vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc sống thì tiền bạc rất là cần cho cái cuộc sống, nhưng mà không phải nhất nhất cái gì cũng vì đồng tiền. Thì cái đồng tiền nó trở thành cái phương tiện cho chính mình, thì giống như là một người mà có phước tạo phước thêm, một người có của thì tạo dựng thêm tài sản, ví dụ như vậy. Thì dù là mình ở vai trò nào mà mình biết ứng dụng cái đồng tiền, và đừng quá khổ nhọc, khổ tâm nhọc nhằn vì đồng tiền, để rồi mình phải lao lụy hay để khổ sở, thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không tốt. Như vậy đó thì mình tạo cái niềm an vui cho mình trong cái đời sống này. Người cư sĩ thì mình tạo ra đồng tiền nó đã có, như vậy thì của cải vật chất nó là phương tiện, nhưng mà mình cũng biết trang trải điều đặn cho cái cuộc sống. thì như vậy đó, mình có thì mình biết trang trải cái thích hợp, và không có, có ít thì mình biết trang trải cho cái chuyện có ít thì nhiều, thì như vậy đó thì mình sẽ tìm thấy hạnh phúc hơn. Chứ còn mình tham cầu quá sức khả năng của mình, rồi mình làm những điều gì đó vượt ngoài khả năng của mình, trong khi điều kiện của mình không có, thì cái đó là cái mà mình thấy nó khổ, chứ nó không được vui trong đời sống hiện tại này. Thì như vậy đó thì cái việc mà mình quan trọng là mình tạo ra tài sản của cái vật chất, nhưng mà mình xem nó như là một phương tiện, chứ đừng nghĩ rằng là cái gì đó mà để rồi mình phải bị dính mắc trong đó nó nhiều, trở thành cái mà ăn không no, ngủ không yên vì đồng tiền, thì theo chúng tôi nghĩ cũng không lắm, không cần thiết lắm, không cần thiết lắm. Đồng tiền thì ai cũng cần, vật chất thì cũng cần có, nhưng mà không phải nhất thiết là cái người, mọi người có vật chất mới sống được. Thì cái điều đó nó phải có cái sự tương ứng, tương ứng với cái cuộc sống. Tôi xin chia sẻ ở đây vài cái điều suy nghĩ của mình liên quan đến cái câu hỏi này. Bây giờ thì xin dịch lại ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Tân kính chuyện trung đạo Phật tử, không biết về đức Phật tính có còn đang ở trước mắt không ạ? Ồ, thôi, được tự nhiên. Đây đức thượng tọa Tịnh Nghi mà nãy giờ chúng ta còn chưa có xem cái xem chương trình học của chúng ta hôm nay không, bây giờ chúng ta có một cái vấn đề trong cái chủ đề hôm nay từ hướng vấn đề ba. Ở đây chúng ta biết rằng là Đức Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái gì cũng có cái sự suy xét, sự cân nhắc. Người là lý tính, khi mà các chuyên chúng trên tâm la đi đến hỏi Đức Phật, mà chúng con có nhiều vị sa môn và đạo môn thì đến địa phương chúng con và nói rằng thì chúng tôi là chánh chỉ người khác là tà, chúng con không biết phải làm như thế nào. Ở trên hai chúng con đang có sự nghi ngờ, những phần dạy các sự nghi ngờ để tôn quy một bài trong ngày dạy cho các dân chúng sức cầu ba lan những cổ tinh, những gì theo truyền thống để lại, hay là những cái cổ tinh những gì do mình suy nghĩ, thấy đúng cái điều mình suy nghĩ, hay là những cổ tinh những gì do người khác tuyên bố, mình có biết được là trẻ, hay là những cổ tinh những gì mà cái người nói đó nhận là thầy. Rõ ràng ở đây là mỗi một việc Đức Phật dạy chúng ta là phải dùng lý tính để làm. Để các vị con sau khi Như Lai viên tịch sẽ có những vị trưởng lão vị kheo, hay là những vị trung vị kheo, hoặc là tân vị kheo, những vị đã nói lên điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Thời này các vị kheo các ngươi chớ vội tin, chớ vội bỏ, mà phải đem sau tấm lưới kinh đối chiếu lực. Nếu thấy đúng với kinh luật thì vẫn họ nên họ trì. Thì tất cả điều đó Đức Phật này dạy cho chúng ta phải quy tính. Thế thì bây giờ ở đây có một vấn đề là phải trong Phật pháp cũng khuyến khích một cái cảm xúc lành mạnh. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta đặt niềm tin hoặc là chúng ta có cái sự quan hệ với vị ấy, với cái vị trưởng lão đó, thì vị đó nói cái gì chúng ta cũng nghĩ rằng là chúng ta cũng tin tưởng rằng vị đó nói đúng. Thì đó được gọi là một cái cảm xúc, một cái cảm xúc lành mạnh. Thế thì bây giờ giữa hai trường hợp, tức là làm sao mà chúng ta có được những cái cảm xúc lành mạnh để mà chúng ta xác quyết vấn đề của cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không cần phải dùng tới lý tính. Thì trường hợp này theo như người tòa thành viên, thì nếu như mà người Phật tử không giải quyết vấn đề theo lý tính mà chỉ là theo cảm tính thôi, như vậy nó có ổn không? Thì tòa thành người quan hệ chia sẻ điều này với Phật tử. Thì đã thấy người tòa thành viên có đưa tay không biết là thì có điều gì có thể còn biết nói được không ạ? Dạ, xin tỉnh thưa bà.
Nam mô Phật Thà Dạ, Nam mô Sa Ma Dạ, Nam mô Sơn Khai Dạ, tôi được chứng được nghe rõ không ạ? Cũng hoàn hoàn nghiệp, cũng hoàn nhiên trên cùng chú. Con kính đại đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta, con kính đại đến Sư Trưởng, đến Sư Phụ Siêu. Tượng tòa Pháp Tăng sẽ được phát tính đến được tình hành cục chư Tăng đang hiện diện trong chào cuối cùng sư cục sư Phật tử. Thì nhà kính bạch sư phụ sư Phật thật thì muốn đi đến được cái nhìn của Phật Pháp. Chú thể nói rằng là luôn luôn khuyến khích chúng ta trên một cái giá trị của lý tính là một cái điều mà chúng ta trong cái việc tiếp tục cũng như trong cái việc hiểu biết của mình hay trong chỉ nghiên điều. Có một điều mà chúng ta biết là Kinh Văn Đại Bạch đã dạy như lời mà Ngài Sư Phụ đã nói, tức là trong một Kinh Tân Lâm Mai hay là trong một Kinh Đại Bạch Thái Tạng. Chúng ta phải so sánh với Kinh Thông Chiếu với luật. Thì khi đó, chứ là không vì một vị cao độ, không vì một vị lớn tuổi, không một vị ngoài nổi mà chúng ta lại bổ tinh. Ở đây, chúng ta nói như vậy thì đó là một tinh thần mà có lý tính. Dĩ nhiên không có một cái cảm xúc mà chúng ta vô trôi cái cảm xúc, có nhìn ta nói sao nghĩa này vậy không cần thiết gì hết. Với ông cấp độ khác á, để mà cái giá trị lý tính này đó có người Phật tử có một cái cũng phải có một cái hiểu biết căn bản, có một tri kiến, có một sự hiểu biết về về cơ sở căn bản giáo lý thì chúng ta mới có một cái giá trị lý tính. Ở đây nói một cách nhẹ hơn, chúng ta tin tưởng một việc ngoại trừ vì đó là thật, còn tất cả đều là một sự tương đối. Chỉ đứng trên cái nhìn của chúng con thì để mà chúng ta chỉ đặt không một lý tính thì nó cũng là một cái điều cản trở cho mình. Cản trở đây tức là nhiều khi chúng ta nghi ngờ quá, mà ở đây con bị một cái nhẹ gì chúng ta thọ trì cái điều đó, khi chúng ta được vấn hỏi, khi chúng ta được học, khi chúng ta được nghe, khi chúng ta vấn hỏi, và vị ấy trả lời thứ nhất là dựa trên kinh điển, dựa trên những cái pháp và luật thì chúng ta cũng phải tin theo, bởi vì chúng ta tin vị này dựa trên căn bản pháp và luật mà để trả lời hay để nhận lỗi. Thì cái đó là chính chúng ta có một cái sự thọ lãnh, nó mang tính tức là cái giá trị niềm tin trị tốt. Ở đây là vị này có một cái chánh tri kiến nó rõ ràng và có một cái quyết định nó đúng đắn trên pháp và luật. Thì diễn ở đây có nói rằng xem vào một chút xíu cảm xúc mà chúng ta cứ chúng ta tâm đây chỉ bởi vì khả năng của mình suy xét về cái lý, nếu chúng ta chưa đủ khả năng thì sẽ thấy mà các người đó nói trên kinh thần kinh văn pháp và luật nó đã đúng thì chúng ta thọ trì, thì nó sẽ đỡ hơn là bây giờ mình phải điều tra, mình xét hỏi rồi mình cho đánh cái này, mình đấu chiếc cái kia, mà trong khi khả năng của mình không có làm được, khả năng của mình chưa có thể bơi tới, có thể là mới tới. Thì ở đây chúng ta chỉ nó có sự phù hợp, làm sao chúng ta sẽ tu tập tâm của mình được an vui, tâm của mình được tiến hóa, hay là khi gần học tu học với cái vị thầy của mình, hay là với cái vị mà nương tựa của mình, mà mình thấy cái trí kiến của mình nó được tiến hóa, cái niềm tin của mình nó đang tăng trưởng, cái trí tuệ của mình nó tăng trưởng, cái định niệm của mình nó được kiên ổn, thì ở trên đây chính là cái điều mà chúng ta phải cho một cái giá trị cảm xúc, tức là con cho một giá trị niềm tin ở một người đó thì chúng ta mới tiến tu được. Còn cái điều mà nếu như mà chúng ta chỉ tính suông, chúng ta không biết gì hết trơn thì đây là một điều tai hại, nó rất là nguy hiểm. Trong Phật pháp này cái cốt lõi, cái quan trọng nhất là cái chánh tri kiến. Tất cả nó sẽ là một cái chỉ năng, tất cả nó sẽ là một cái phương hướng, nó sẽ là một cái quả đồ quả bàn, thì chúng ta dựa trên đó mà chúng ta mới biết định hướng mà đi. Thì cũng vậy, đó là một chánh tri kiến. Một chánh tri kiến này nếu như vị đó đã có được một sự tốt đẹp thì tại sao chúng ta không lại là còn nghi ngờ, hay lại là còn dùng một cái lý tính của mình? Thì đây chính là một điều mà chúng ta cũng phải suy xét kỹ. Ví dụ chẳng hạn như nói chuyện đơn giản, ví dụ như con hỏi con Phật giáo với sư phụ hay để suy tưởng đi, khi con hỏi như vậy và các vị trả lời cho phù hợp thì cho nên bây giờ con nên dùng cái lý tính của cái này đúng hay là sai. Thì nếu chúng ta dùng một cái tư duy suy nghĩ như vậy là tự chúng ta là bị chẩn đứng rồi, thì chúng ta có sự nghi ngờ. Thời chúng ta cũng sẽ không có thể học được một cái pháp mà nó được yên vui, được tốt đẹp. Vì vậy cho nên á, nếu chúng ta có một sự hiểu biết thì chúng ta phải có một cái sự phân kỳ nó tốt đẹp. Thì ở đây chính là một điều mà phải nói rằng nếu như mà là một người tu có thể hiểu mà có thể biết được, có thể mà kính trọng được cái việc này là một điều quan trọng đó. Chứ có cái gì chúng ta cũng đặt một cái lý tính căn bản rõ ràng, khi chúng ta được xác chứng, khi chúng ta được một sự chỉ dạy mang tính tốt đẹp, mang tính ổn an ổn, thì ở đó chúng ta phải có một cái gì, chúng ta phải có một cái sự thọ trì thọ giáo. Và quả nhiên Phật tử thì thường thường dùng cái thứ cảm xúc chính xác như vậy, dùng cái thứ cảm xúc thêm một cái ái mà nó khu biệt, đây là thầy mình mới là đúng, thầy mình mới là tốt, còn tất cả những người khác không tốt. Cho nên dùng một cái hình thái như vậy, cho nên người ấy khi mà thầy mình chết, khi mà thầy mình hoạt động, khi thầy mình sợ giới thì họ rất là đau khổ, bởi vì họ không có dùng cái lý tính chúng ta nương tựa là nương tựa nơi tăng để chúng ta có một sự tu học, để chúng ta có một sự thọ trì, để chúng ta có một sự thọ giáo, chứ không phải chúng ta nương tựa nơi vị thầy đó. Có vị thầy đó là nó là đẹp, là hay, là tốt, là chỉ còn tất cả mọi người khác nói là không, thì đây cũng chính là một cái điều mà nó căng, nó nguy hiểm vô cùng ở trong cái sự tu tập của tất cả chúng ta. Ở cái cuộc đời này, khi mà chưa đắc thắng, quả nhiên là chúng ta còn phải tất cả mọi người khác đều xét lại, nhưng cái gì cũng có một sự tương đối thôi. Một sự tương đối đây chính là cái gì? Là chúng ta phải có một cái sự hiểu biết tâm sát, mà đòi hỏi chúng ta phải có một cái giá trị cơ bản. Cái còn hoàn toàn mình không biết cái gì trên mà hỏi một cái điều rất là cao, hỏi cái giáo lý và giáo lý nó rất là cao tâm, trong khi cái căn bản pháp môn chúng ta chưa có vững, thì dầu cho có trả lời đúng, trả lời bằng cái đúng chính xác, thì chưa chúng ta đạt được tiêu hóa, bởi vì cái nền tảng, cái sự căn bản chúng ta không có. Thế đây, vì vậy cho nên là một người, nếu như là một người đệ tử trong người Phật tử, và chúng ta nhớ khi chúng ta cố gắng, chúng ta phải hiểu biết được một phần căn bản về nhân quả, về những cái pháp nào là pháp cao thượng, những pháp nào là pháp đưa đến sinh y đau khổ, những pháp nào là pháp đưa đến cái sự đoạn tận khổ đau, pháp nào là pháp thù thắng, pháp nào là pháp mà thành tựu cái sự an lạc, và pháp nào là pháp đoạn trừ những cái phiền não, thì chúng ta phải có một cái sự căn bản, có một sự suy xét như thế. Khi hỏi vào, khi đụng vào thì tất cả sẽ được tốt đẹp, còn mà không rất là nguy hiểm. Dạ, ở đây một số thứ cần cảm xúc thì làm cái gì làm, quả thật là chúng ta có một cái khu vực thì cũng vừa phải, chứ không phải là một cái thái quá. Thì ở đây đối với tinh thần Phật pháp thì dĩ nhiên trước hết chúng ta phải có đi một đường đúng, một đường chính xác, chứ không thể nào mà có một cái sự chật đường, chật dây, chật cái phương hướng, thì chúng ta không thể đạt được cái sự thành tựu, cái sự an lạc, cái sự giải thoát được. Và cái bậc sư phụ cũng có đôi điều chia sẻ như vậy. Nếu có đi bổ túc thì cũng sư phụ Phật các quý vị bổ túc cho mình hoàn thiện năng mô của thầy.
Xin thưa thượng tọa Tịnh Huy, đã chia sẻ với chúng ta về các thứ tự cảm tính và lý tính. Cảm tính của quý vị hôm nay thì đã sẽ đảm đưa ra và sáu vị vấn đề ở trong cái chủ đề là làm thế nào để quân bình cuộc sống trong tương lai. Và hôm nay chúng ta mới trình bày có ba chủ đề. Một là để ứng tính quân bình được nói đến chính là con đường trung đạo trong Phật giáo. Thứ hai là làm sao để do con tiền bạc mà mình không có nô lệ tiền bạc. Và vấn đề thứ ba là đạo Phật có khuyến khích một cái cảm xúc lành mạnh thay vì chỉ đặt ra nghĩ tưởng. Ngày nói này tiếp tục còn ba cái đề tài ở trong cái chủ đề trước này, ngày chủ nhật kia thì chúng ta cũng sẽ phải sinh hoạt và hết, và hết tuần này rồi thì qua đến ngày thứ hai trở đi đó là sẽ bắt đầu vào cái giáo trình mới, tức là giáo trình Udana hay là cảm hứng ngữ ở trong nội tiểu, trong nội mục kinh. Thì sẵn đây xin được thông báo trước để chư tục đức giảng sư và tự nhiên thì có tâm để đứa có tâm nắm bắt biết gì vậy. Và những cái ngày mà sinh hoạt của chúng ta ở trong tuần thì cũng vẫn giữ theo cái lịch cũ, không có gì thay đổi, chúng ta chỉ thay đổi với cái mới thôi. Tôi xin thưa rằng là ở trong tiểu bộ kinh số 38 kinh tập, chúng ta còn mấy bài kinh sau cùng, nhưng mà chúng tôi đã xem rồi thì những bài kinh sau cùng nó cũng không phải là cái đề tài lớn. Do đó chúng tôi xin đề nghị với chư tăng là chúng ta cho thông qua cái giáo trình kinh tập để chúng ta năm mới bước qua cái giáo trình mới là giáo trình Udana. Là xin cảm ơn những hay là vô bất tự thiết của Đức Phật. Dạ, được rồi, Pháp Tân đã nghe rồi. Thì do tự nhiên phải rất mất tính, có nghe thì chúng tôi nói không ạ? Các vị có nghe thì chúng tôi nói không? Thì do tự nhiên có nghe được chúng tôi nói không? Tức là giới định sau của chúng ta bắt đầu của thứ hai trở đi đó, giới định đó là Udana. Xin chư tăng nhận biết mỗi vị tới ngày của mình sẽ thiết về kinh và chúng ta thiết tuần tự chứ chúng ta không có lựa chọn. Như giới định số 38 nó sẽ lộn xộn cho các vị MC tìm bài, rồi lại nữa là lúc đó những bài mà đã chọn rồi một vài bài đầu thì còn biết được, nhưng mà những bài sau nhiều rồi thì nhiều khi chúng ta không biết là đã thiết bài nào và chưa thiết bài nào. Cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta cứ theo trên tôn tự, thí dụ như thứ hai tôi giảng thì tôi giảng bài 1, thứ ba cũng vào tự nguyên giảng thì giảng bài 2, rồi thứ tư đại đức lấy từ tổ Pháp Đăng giảng bài 3, rồi thứ năm thì chúng tôi giảng lại bài 4, rồi thứ sáu đại đức Quán Kính bài 5, rồi thứ bảy thì tổ Pháp Tân thì bài 6 vậy đó. Chúng tôi cứ theo trình tự như thế. Và các vị MC cũng theo cái cách trình tự đó. Tới ngày của vị nào thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục đăng cái bài đó. Và vị giảng sư sẽ tự chọn tự viết. Do đó xin đề nghị với chư vị giảng sư chúng ta, thế chúng ta có công việc thì thôi, nhưng mà sau đó chúng ta phải tìm cách. Còn nếu mà chúng ta không có công việc gì bận rộn lắm vào giờ này thì chúng ta cũng nên ngồi rung để chúng ta biết ngày hôm nay sẽ giảng tới bài kinh nào, ngày mai tới mình sẽ giảng bài kinh nào. Chứ tôi xin hoạt trước từ những các vị này. Và bây giờ thì đã hết giờ cho cái buổi học hôm nay ở tại rừng Bố Pháp Hồng Mát. Kính chúc chư tụng đức chúng ta được sẽ an vui. Kính chúc quý vị Phật tử một ngày an lạc và một đêm ngon nhất. Xin mời Phật tử MC Nhất Tây Nga.
với các vị công đức và hồi hướng phước báo. Nam mô Bổn Thầy.
Sa tu lên đây chúng con xin được toàn thể chúng chân chân thành kính tri ân thượng tọa tại siêu rất nhiều. Sa tu lên đây con nhất tâm tại nhà khi mặc thể chúng chân chân chúng con kính tri ân chư tôn đức đã nên lòng viên mẫn giảng dạy công pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập cầu mong linh bài an lạc trong đời sống và hướng đến tạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ nguồn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng còn kính chúc chư tâm đức thân tâm tường lạc phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiều màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức tà lành, kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sinh cầu giải thoát, nam mô Phật Thà Giá.
Yeah.